This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Và kính quý vị, các chương trình, những cái bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật mới nhất trên các website mà có rất là nhiều người Việt qua đây để mà xem bản tin chi tiết. Xin được mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trên tờ báo Việt Nam Net đã có loan một cái tin là ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu. Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, ông này giữ chức là Phó Giám đốc Sở Y tế Cộng sản tại Sài Gòn, đã cho biết là các đơn vị tiên phong chủ chốt trong cái gọi là phòng chống dịch của cái thành phố này trước đây từng được ca ngợi là thiên thần thì nay đang phải làm kiểm điểm, thậm chí là phải làm việc với cơ quan điều tra. Nguyên nhân là họ bị thanh tra kết luận là có sai sót, có thiếu sót trong cái việc mua sắm đầu tư các vật tư, thiết bị y tế, đặc biệt là những người ở trong hội đồng thuốc điều trị và ban giám đốc các bệnh viện. Thì thưa quý vị, bản thân của ông Châu vào cái thời điểm trước tháng 8 của năm 2021, cái lúc này thì ông làm giám đốc của bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố, cho nên sắp tới đây cũng bị làm kiểm điểm như là các thiên thần chống dịch khác. Ông Châu cũng cho rằng là việc mà các nhân viên y tế cũng như là ông bị làm kiểm điểm, bị điều tra sẽ ảnh hưởng đến cái tâm tư của họ khi mà vừa trải qua một cái trận chiến chống dịch, đồng thời tạo ra tâm lý không công bằng cho nhân viên y tế. Những người bị làm kiểm điểm sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Ông Châu giải thích tại cái thời điểm chống dịch là vật tư, thiết bị y tế mua sắm khá là khó khăn, mỗi ngày mỗi cái giá khác nhau và thậm chí không có cái hàng để mà mua. Được biết đến cái thời điểm hiện tại thì nhiều nhân viên y tế vẫn chưa được nhận hỗ trợ chống dịch, thậm chí là còn bị nợ lương, nhưng mà rất ít người mà dám lên tiếng đòi quyền lợi cho mình đó, thưa quý vị. Đó là một bản tin trên tờ báo Việt Nam Net để cho chúng ta thấy rõ hơn họ đang bươi móc, họ đang ra rất là nhiều những cái sự việc có không không, đúng đúng sai sai, và để mà che lấp đi phần nào và có thể chạy tội được hay không trong cái thời gian sắp tới, khi mà cái vấn đề này nó cũng vẫn còn phải gọi là rất là nhức nhối trong cái vấn đề mà thiết bị y tế, rồi thành phố Sài Gòn của chúng ta cũng phải chịu một cái tổn thất rất là nhiều trên cái phương diện con người cũng như là những cái hệ lụy của nó xảy ra vì cái COVID-19 ập vào cái thành phố của Sài Gòn này. Và chúng ta hãy chờ xem trong thời gian sắp tới sẽ có những cái gì nữa đối với cái thành phố miền Nam, thành phố lớn nhất miền Nam nhẹ này nha, thưa quý vị. Cũng liên quan đến y tế thì nhiều bệnh viện ở Sài Gòn, tức là thành phố Hồ Chí Minh, thiếu vật tư y tế vì quy định. Chắc có lẽ là cái bản tin này quý vị cũng biết nhiều khi mà quý vị đọc tin cũng như là quý vị xem ở trên YouTube, không thưa quý vị? Trên tờ báo Thanh Niên hôm 2 tháng 3 cũng đã loan tin là bà Lê Thiện Quỳnh Như, bà này là chánh văn phòng của Sở Y tế Cộng sản tại Sài Gòn, đã cho biết là nhiều bệnh viện ở Sài Gòn đang trong tình trạng là thiếu vật tư y tế. Nguyên nhân đó là Bộ Y tế Cộng sản chưa cấp mới cái gia hạn các giấy phép nhập cảng hay hoặc là giấy chứng nhận ghi danh lưu hành, trong khi mà các giấy này đã hết hạn từ ngày 1 tháng 1 của năm 2023, cho nên các sản phẩm hàng hóa tham gia dự thầu vẫn phải đang nằm để mà chờ, thưa quý vị. Bộ Tết lớn quá thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 2023 cho đến ngày nay, cho đến tháng 3 rồi mà họ cũng chưa có chịu mà gia hạn cái hết hạn hay hoặc là làm sao cho cái vấn đề mà cái dự thầu này nó vẫn phải tiếp tục để cho người ta chữa bệnh thường xuyên mới được, đúng không thưa quý vị? Trở lại trong cái bản tin này, do các cơ sở y tế không được tự tiện mua sắm những cái trang thiết bị mà phải chờ cho đến khi mà Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cấp giấy phép thì mới được mua. Đó, có đó nhưng mà không có được quyền làm gì hết trơn đó. mà ở đó mà mèo mở treo đó mà mèo nhìn đói là vậy. Thưa quý vị, bà Như đưa ra những cái nguyên nhân chi tiết như là giá kê khai của trang thiết bị y tế trên cổng thông tin đấu thầu chưa được thực hiện đầy đủ, chi tiết cấu hình tính năng cũng như là chưa được kiểm soát. Ngoài ra có rất là nhiều những cái trang thiết bị y tế đã hết hạn giấy phép nhập cảng, giấy chứng nhận ghi danh lưu hành. Các gói thầu mua sắm hàng hóa các cơ sở y tế thì đều phải thực hiện đấu thầu qua mạng, kể cả cái gói mua sắm thuốc, gói thầu mua sắm vật tư y tế, nhưng mà hạ tầng của cái hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì lại chưa đáp ứng được. Ôi chào ơi, khỏi có bản tin này quý vị thấy rõ ràng không? Lập ra chi cái Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam ngồi nằm trình hình trước cái ở Hà Nội chi vậy mà không lo được cho tất cả những cái bệnh viện một cái tờ giấy để mà nhập những cái loại thuốc về, mà phải chờ, không biết tương lai sắp tới chờ tới dừng chừng nào. Trong khi đó thì các bệnh viện lớn ở Việt Nam như là Sài Gòn, bệnh viện Chợ Rẫy, tất cả những cái bệnh viện lớn ở Sài Gòn của chúng ta đều phải hứng kiều, phải gọi là tất cả trăm dâu đổ đầu tầm. Thưa quý vị, bệnh gì đi nữa từ Bắc Trung Nam cũng phải để Trung Tây, ở Tây Nam phần của Việt Nam cũng phải đổ về Sài Gòn, đi Sài Gòn chữa bệnh, hay là xuống Sài Gòn chữa bệnh, ra Sài Gòn chữa bệnh, phải không thưa quý vị? Lúc cáo Nguyễn Phú Trọng cách đây vài năm, khi mà ông ta đi thanh lý, đi làm việc ở dưới miền Tây mà ông ta bị đột quỵ, cũng phải trở về Sài Gòn, cũng phải vô Chợ Rẫy thôi thưa quý vị, từ miền Tây mà chạy về ở Sài Gòn để mà chữa bệnh, chứ không có một cái bệnh viện nào mà dám mà chữa lợi cho ông ta. Bởi vì chúng ta thấy rằng là trăm dâu đổ đầu tầm, tất cả những bệnh viện ở Sài Gòn đang phải hứng chịu cái hoàn cảnh đó. Khi mà tay nghề thì có, thưa quý vị, những cái người bác sĩ ở Sài Gòn, ở Chợ Rẫy, phải gọi là làm việc bằng cái lương tâm của mình. Nhưng mà lương tâm đi nữa, bây giờ không có thiết bị y tế làm sao mà họ làm được, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là có đi nữa đi, cái dao mổ mà phải rạch cái da mà tới 3-4 lần mới đứt nữa thôi, thì còn làm ăn được cái gì nữa đây? Không hiểu Bộ Y tế làm ra để làm cái gì nữa thưa quý vị. Chúng ta chờ xem những cái ngày sắp tới Bộ Y tế sẽ giải quyết cái chuyện này như thế nào nhé. Càng nói càng buồn lắm thưa quý vị, trong cái tình hình cái đất nước Việt Nam như vậy, đúng như câu Việt Nam thiên hạ sự mà thưa quý vị, đủ chuyện trên trời dưới đất hết trơn. Khi mà nói về Hà Nội thì cứ thưa quý vị, xính bằng cấp Ủy ban Nhân dân của cái thành phố Hà Nội này có hơn 400 tiến sĩ làm việc trong cái Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Thưa quý vị, có hơn 400 người lấy được bằng tiến sĩ trong số 137.768 cán bộ công chức viên chức đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trên tờ báo Thanh niên trong nước vào hôm 4 tháng 3, tức là mới ngày hôm qua thôi, đã dẫn vào con số này từ cái kết quả của một cái cuộc thống kê mới nhất về cái nhân sự trong bộ máy hành chánh của thành phố Hà Nội. Theo đó, ngoài 400 tiến sĩ thì cái thành phố Hà Nội này còn có gần 12.000 thạc sĩ, và hầu hết những cái người còn lại đều có bằng cử nhân, trừ một số ít có cái trình độ cao đẳng hoặc là trung cấp thưa quý vị. Tuy vậy, không rõ là cái số tiến sĩ, cái số thạc sĩ nêu trên có được giao cho một cái vị trí quản lý hay hoặc chỉ là nhân viên thông thường trong một cái bộ máy hành chánh của Hà Nội, và không nhất thiết là phải có bằng sao cử nhân nữa. Nhìn chung thì đội ngũ cán bộ công nhân viên chức thành phố Hà Nội có phẩm chất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh, có tư duy đổi mới sáng tạo và có kiến thức chuyên môn cũng như là năng lực hoạt động thực tiễn, năng lực hoạt động thực tiễn, có cái tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc được giao và phong cách làm việc khoa học. Bản tin đã viết thêm như vậy thưa quý vị. Trời ơi, phong cách làm việc khoa học quá, mà tới bây giờ không biết Hà Nội đang đi tới đâu, hạng thứ mấy so với lại cái thành phố lớn nhất miền Nam. Hay hoặc là chúng ta chỉ thấy ra được những cái nhà, tòa nhà, building cao tầng, hoặc là những cái gì đó xe xua mà bằng những cái đồng tiền, nó phải gọi là nó cũng không chính đáng lắm bằng những cái sự đầu tư của nước ngoài vào cái thành phố này hay sao? Trở lại câu chuyện đề cập đến chuyện mà nhiều người ở Việt Nam xin cái bằng tiến sĩ, thạc sĩ từ tờ Tuổi Trẻ hồi giữa tháng trước, để dẫn một cái bình luận của ông này, ông cựu vụ trưởng của cái vụ giáo dục chuyên nghiệp thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo Cộng sản Việt Nam là ông Hoàng Ngọc Vinh. Đó, ông cựu vụ trưởng nha thưa quý vị. Vụ cục nhiều lắm, vụ này vụ nọ vụ kia, cục này cục nọ cục kia nhiều lắm. Ông này ông nói rằng là bệnh gọi là bệnh sính bằng cấp, dẫn đến cái nhu cầu giả quá cao, kéo theo tăng cái vấn đề gọi là cung tức là cung cấp. Và khi mà cái nguồn lực không bảo đảm thì tất phải xảy ra những cái chuyện liên kết bắt nháo mua bán bằng cấp, làm ảnh hưởng tới những cái người học thuật, học thật, thưa quý vị, làm ảnh hưởng tới những người mà học thật, cũng như là ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái niềm tin vào cái hệ thống giáo dục của nước nhà. Tác giả cũng bình luận thêm rằng ở Việt Nam bằng cấp không có đi cùng với lại cái phẩm chất của danh xưng học vị như thực tế đã xảy ra ở nhiều nơi đâu, với nhiều người đâu. Chúng ta đừng có nên tin tưởng vào cái bằng cấp ở Việt Nam nhiều lắm nghe, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Một bản tin tiếp theo để nói về cái máy bay, công ty máy bay của Việt Nam thốt lỗ triền miên FLC của Trịnh Văn Quyết sắp rút vốn khỏi Bamboo Airways. Thưa quý vị, tập đoàn FLC đang có một cái kế hoạch gọi là chuyển nhượng cái cổ phần sở hữu tại hãng hàng không Bamboo Airways. Trên tờ báo Zin vào hôm 4 tháng 3 đã dẫn lời ông Lê Bá Nguyên, ông này giữ chức là chủ tịch của hội đồng quản trị FLC, đã xác nhận tin này. Hãng hàng không Bamboo Airways thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết là ông cựu chủ tịch của tập đoàn FLC, cái người mà bị bắt vào hồi cuối tháng 3 của năm ngoái với cái cáo buộc là thao túng chứng khoán cũng như là che giấu thông tin trong cái hoạt động chứng khoán. Hành động rút vốn được đưa ra trong cái bối cảnh mà FLC phải triệu tập phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường vào hôm 4 tháng 3 nhằm công bố cái định hình lại những cái lĩnh vực kinh doanh cốt lõi với ba ngành chính, đó là bất động sản, nghỉ dưỡng và M&A, tức là mua bán và sáp nhập các dự án để tái cấu trúc đó, thì họ có một cái cuộc họp đại hội đồng trong ngày hôm qua. Hiện tại thì cái khoản đầu tư của tập đoàn FLC vào cái hãng Bamboo Airways đó là 4.015 tỷ đồng hồ, tương đương hơn 169 triệu Mỹ Kim. Tức là tương ứng với tỷ lệ 21.7% cái vốn điều lệ của Bamboo Airways. Wow, nhiều tiền hả thưa quý vị. Trong năm 2021, do hãng hàng không này không có lãi, cho nên FLC đã phải gọi là trích lập một cái dự phòng cho một cái khoản đầu tư 373 tỷ đồng hồ. Số trích lập này tiếp tục tăng mạnh trong năm 2022 lên đến cái mức là 3.642 tỷ đồng hồ, thưa quý vị. Wow, nhiều quá nha. 3.642 tỷ đồng hồ, tương đương 153,5 triệu Mỹ Kim. Wow. Trước tình hình Bamboo Airways càng bay thì FLC lại càng lỗ. Tập đoàn này đành tính đến cái chuyện gọi là rút vốn. Và cũng theo như tờ báo Zin, trong 2 năm đầu hoạt động 2019-2020 thì Bamboo Airways có lãi. Tuy nhiên đến năm 2021-2022, cái dịch COVID-19 đã khiến cho Bamboo Airways thua lỗ liên tục và FLC đã phải trích lập hàng ngàn tỷ đồng cho cái khoản đầu tư vào cái hãng hàng không này. Và kể từ cái thời điểm mà Bamboo Airways được thành lập vào hồi năm 2017 đó, cái tỷ lệ sở hữu cái vốn mà của FLC lần lượt giảm từ 100% xuống 51.2% và 21.7% trong cái thời điểm hiện tại. Hòa đường vô chí. Kể từ cái thời điểm mà Trịnh Văn Quyết bị bắt cho tới nay thì cái dàn lãnh đạo FLC gồm 6 người liên tục từ chức. Gần đây nhất đó là cái ngày 27 tháng 2 vừa qua, bà Bùi Hải Huyền. Bùi Hải Huyền tổng giám đốc của FLC cùng hai người phó là bà Đàm Ngọc Bích và bà Lê Thị Trúc Quỳnh cũng đã tuyên bố từ chức. Của Suki nè, tổng giám đốc cũng là đàn bà, mà hai cái phó giám đốc cũng là đàn bà luôn, bà Huyền, bà Bích và bà Quỳnh từ chức hết trơn. Ủa sao kỳ vậy nè. Và người thay thế cho ông bà Bùi Hải Huyền là ông Lê Tiến Dũng, chủ tịch của hội đồng quản trị FLC Faros, công ty con của FLC. Hiện thì tức quý vị chưa rõ cái thời điểm ông Trịnh Văn Quyết cùng hai người em gái cũng quản lý tại FLC bị đưa ra xét xử nữa đó thưa quý vị. con người là như vậy, thưa quý vị. Còn cái đất đai thì như thế nào? Có một cái bản tin đất đai ở Cà Mau, hàng ngàn hecta rừng ở Cà Mau biến mất do sạt lở. Chỉ trong vòng có 10 năm thôi, sạt lở đã làm mất hàng ngàn hecta rừng ven biển ở tỉnh Cà Mau, khiến cho đời sống nhiều gia đình lao đao. Trên tờ báo VN Express thì thưa quý vị đã dẫn tờ trình của Ủy ban Nhân dân của tỉnh Cà Mau gửi cho Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết là sạt lở đang là một cái mối đe dọa rất là lớn đến cái dân sinh, kinh tế, xã hội và lại ngày càng gia tăng hơn. Cụ thể là giai đoạn 2011 cho đến 2021, 10 năm thì cái sạt lở này đã làm mất khoảng 5.251 hecta rừng ven biển, tương đương cái diện tích của một xã của tỉnh. Mặc dù nhiều năm qua thì cái tỉnh này đã xây dựng gần 58,5 km kè để mà bảo vệ với tổng kinh phí hơn 1.800 tỷ đồng hồ, tương đương 75,7 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, với một cái tốc độ sạt lở ngày càng tăng thì Cà Mau đã đề nghị cần phải xây dựng thêm cái công trình để mà bảo vệ bờ biển với chiều dài hơn 132 km. Ở những cái khu vực cửa biển như là Hóc Năng, huyện Ngọc Hiển, bờ biển cái đoạn từ kênh 5 đến kênh Chùm Gọng, huyện Ngọc Hiển, vân vân, về kinh phí là khoảng 970 tỷ đồng hồ lấy từ ngân sách của Trung ương xuống. Cái điều mà khiến cho người dân nghi ngờ đó là liệu bỏ thêm tiền bạc tỷ đồng hồ như vậy để mà xây cái kè liệu có hiệu quả hay không? Bởi vì trước hồi tháng 10 của năm 2019, công trình kè chống sạt lở ở cửa biển Rạch Góc dài 1.400 mét với kinh phí là 42 tỷ đồng hồ chưa hoàn thành mà đã bị sóng đánh cho nó ngã la liệt. Trả lời báo đài cái lúc đó thì ông Lâm Minh Thời này là ông giám đốc quản lý dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh Cà Mau cho rằng lỗi chính là do đơn vị thi công và một phần là do thiên tai đó, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Ơi, lỗi là do đơn vị thi công. Ôi, lỗi cũng là do một phần do cái thiên tai. Còn bây giờ thì họ lại có một cái câu chuyện cũng như là có một cái bản tin. Để quý vị xem thôi, coi là do đơn vị thi công, do thiên tai hoặc là do chất lượng sản phẩm. Xe đụng liên tiếp trên đèo ở Đà Lạt, công an nói do nhựa đường quá nhiều. Bản tin chi tiết như thế này là thưa quý vị. Một ngày sau một cái vụ mà một chiếc xe vận tải tông nát ba chiếc xe hơi trên cái đèo Mimosa, thành phố Đà Lạt, thì công an của tỉnh Lâm Đồng đã giải thích nguyên nhân là do cái đoạn đường này cái tỷ lệ nhựa đường nó quá nhiều, rồi gặp trời nắng quá, trời nắng đi thì khiến cho cái nhựa đường nó phải chảy ra và gây ra cái vấn đề gọi là trơn trượt. Trên tờ báo Lao Động hôm 4 tháng 3 thì dẫn lời giải thích này khi mà tường thuật cái vụ đụng xe giống như là trong phim Hành Động ở trên đèo Mimosa vậy đó. Đèo Mimosa nằm song song với cái đèo Friend. Đó. Sau khi mà cái đèo Friend bị đóng để mà người ta gọi là nâng cấp, mở rộng vào ngày 6 tháng 2 thì cái đèo Mimosa trở thành một cái tuyến đèo chính cho tất cả các loại xe ra vào của cái thành phố Đà Lạt. Trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước cũng đã đưa một cái thông tin tương tự cho biết đây là một cái loại đường đoạn đường mà đường cong đó, thưa quý vị, mà cái nhựa đường này liên tục chảy ra khiến cho cái độ bám cái mặt đường nó kém đi. Công an của tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần đề nghị cơ quan quản lý đường bộ sửa chữa khắc phục, tuy nhiên đến nay tình trạng nói trên vẫn chưa được cải thiện, gây ra cái vấn đề gọi là mất an toàn giao thông. Trong khi đó thì công an thành phố Đà Lạt đã xác nhận rằng cái việc mà cái chiếc xe vận tải mất thắng, người ta kêu là không làm chủ được tốc độ khi mà đổ đèo, đó là một cái nguyên nhân dẫn đến cho cái vụ tai nạn này. Và cái vụ đụng xe liên tiếp này nó khiến cho một cái chiếc xe taxi và một cái chiếc xe hơi 5 chỗ bị nát hư hỏng toàn bộ. Một cái chiếc pickup thì bị hư hỏng nặng ở phía ghế tài xế. Rất may là những người liên quan đến vụ tai nạn chỉ bị thương nhẹ và được nhà chức trách sơ cứu kịp thời. Trước cái vụ này thì các báo Việt Nam đã từng ghi nhận một số những cái vụ gọi là cái vụ nhựa đục nó bị chảy là nguyên nhân gây ra những cái vụ tai nạn giao thông. Trên tờ báo VN Express vào hồi tháng 7 của năm 2019 đã đưa một cái cảnh báo về cái chuyện quốc lộ 5 qua thành phố Hải Dương xuất hiện nhiều đoạn gọi là lồi lõm như là cái sóng trâu do cái nhựa đường nó bị chảy khiến cho xe cộ qua đây có nguy cơ đụng nhau hay hoặc là khiến cho người mà đi xe gắn máy bị té ngã vì trơn trượt vì cái nhựa đường nóng quá nó chảy ra. Cái thời điểm đó thì ông Nguyễn Văn Huỳnh, trưởng ban bảo trì quốc lộ 5 thuộc Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chánh Việt Nam gọi tắt là VDP, VDP được dẫn lời là cái đoạn đường qua tỉnh Hải Dương lúng là do nhiều xe trọng tải lớn chạy qua. Ở đây lại có một cái nút giao đèn giao thông cho nên những cái phương tiện phải liên tục phanh, tức là liên tục thắng, tạo nên cái vết xô trên mặt đường. Ngoài ra thì những cái đợt nắng nóng kéo dài làm cho nhựa đường nó bị chảy ra cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng đường xuống cấp. Đối với quý vị, qua cái bản tin này chúng ta thấy cái tình trạng duy tu bảo dưỡng của những cái con đường này, không biết Việt Nam nó đạt đến cái trình độ lo lắng cũng như là maintenance nó như thế nào để cho cái tình trạng nó xảy ra như vậy. Rồi thiệt là lo lắng cho những cái con đường ở cái thành phố mà tôi ở đó là thành phố Sài Gòn, không biết nó có được an toàn hay không. Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với mọi người nha. Đó, vâng thưa quý vị, đó là một trong những cái bản tin hoàn tính gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Một bản tin sau cùng trong chương trình này để nói về cái vấn đề mà Cần Thơ bắt 10 cô gái đòi nợ thuê trong một cái đường dây của người Trung Cộng. Thưa quý vị, 10 nữ nghi can ở độ tuổi 20 vừa bị công an của thành phố Cần Thơ bắt giữ với cái cáo buộc là đòi nợ thuê qua app, tức là qua cái ứng dụng theo trong một cái đường dây do người Trung Quốc, Trung Hoa cầm đầu. Theo như tờ báo Zin vào hôm 3 tháng 3 vừa qua thì nhóm 10 phụ nữ hành nghề tại một cái căn nhà ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng của thành phố Cần Thơ. Nhóm này đòi nợ cho công ty Bamboo, không phải Bamboo Airway thôi quý vị, mà này Bamboo là Bamboo của công ty đòi nợ, công ty tre. Thì cái công ty này á thì cho những cái app vay tiền ở trên mạng internet do người Trung Quốc điều hành. Tại hiện trường thì cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu máy điện toán chứa những cái hình ảnh cắt ghép nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm, vu khống và đe dọa cái con nợ. Sau cái vụ bắt 10 nghi can nêu trên thì công an thành phố Cần Thơ đang mở rộng điều tra vụ án và truy bắt những cái người ở cấp quản lý của cái đường dây này. Trên tờ báo Pháp Luật thành phố ở trong nước thì dẫn một cái nguồn công an cho biết thêm những cái nghi can vừa bị bắt giữ là cấp SO, được những cái người mà cấp S1 và S2, S0, S1, S2 quản lý. Riêng cái nghi can cầm đầu cái đường dây được xác định là đang ở Sài Gòn và liên lạc với cái thuộc cấp qua Zalo cũng như là WeChat. Trong một vụ tương tự thì theo như tờ báo Zin vào hôm 27 tháng 2 thì các công ty luật pháp Việt đóng tại Sài Gòn vừa bị công an tỉnh Tiền Giang khám xét với cái cáo buộc đe dọa khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản. Bản tin cho hay các nhân viên luật pháp, các nhân viên luật của công ty Pháp Việt đều không có một cái văn bằng chuyên ngành luật mà chỉ hành nghề đòi nợ thuê. Công việc chính của họ là gọi điện thoại đe dọa hành hung các tổ chức cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, những người mà có liên quan đến con nợ này. Và để tăng cái áp lực buộc con nợ phải trả tiền thì các nhân viên công ty nêu trên đem quan tài, bình ga đặt trước nhà cũng như là cơ quan của nạn nhân. Phạm vi hoạt động của công ty này trải dài từ Tiền Giang cho đến tận Hà Nội. Đã có 4 nghi can đã bị bắt giữ với cái cáo buộc là cưỡng đoạt tài sản trong cái vụ này. Đáng nói là các bị can khai với công an rằng là họ có hợp tác với một số ngân hàng, công ty tài chánh dưới danh nghĩa là hợp đồng trợ giúp pháp lý để mà đe dọa những cái người mà vay nợ nhưng mà mất khả năng chi trả thì sẽ được gặp những cái hợp đồng trợ giúp pháp lý này. Đó, theo hồ sơ của công an thì công ty luật có tên Pháp Việt này được các ngân hàng và công ty tài chánh trả cho 25% cho đến 35% trên tổng số tiền nợ mà được thu hồi đó. thì cái doanh thu mà được ban giám đốc công ty trả lương cho nhân viên cũng như là mua các công cụ phương tiện để mà phục vụ cho cái việc đe dọa hành hung con nợ này đó thưa quý vị. Và đó là một cái bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Chúng ta thấy hơn, thấy rõ hơn mỗi cái cột đèn Việt Nam bây giờ nó muốn đi cũng đi không có được nữa, tại vì trên mỗi cái cột đèn Việt Nam, nhất là ở Sài Gòn, quý vị coi chú cha ơi, cho mượn tiền mà không cần thế chấp, không cần cái gì, dễ dãi lắm, mượn đi rồi biết với những cái ông mà phải gọi là hợp đồng trợ giúp pháp lý này, ông sẽ giải quyết như thế nào. Đó, có thể là ông sẽ đem những cái thứ như là bình ga hay hoặc là tấm ván cái quan tài tới để mà đặt trước nhà cơ quan của nạn nhân để mà nó đe dọa cho mình. Thưa quý vị, thiệt là buồn cho đất nước Việt Nam của chúng tôi, càng ngày thì cái sự thất nghiệp là càng nhiều từ những cái gọi là những cái khu kinh tế tập trung của Việt Nam này. Không biết thời gian sắp tới như thế nào, chúng ta hãy chờ xem. Và đến đây cũng đã kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự rồi. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã nhẫn chút thời gian để theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.